Bắt đầu tối hôm nay là cái tối đầu tiên của cái Phật thất của mùa hè. Thứ nhất chúng tôi xin hoan nghênh hai cái vị khách tăng của tăng ni của chùa. Chùa của thầy là ở cái đảo Jeju rất là nổi tiếng. Ni mà cha Wu chúng tôi cũng có được. Chúng tôi rất cảm ơn cái quý vị này tới tham dự. Venerable Phom Hyun Sunim, cái rồi sắp bị hưu tới nơi rồi. Sunim Amita Sunim nhiều cái biệt tài lắm. Nhiều người quý vị tới khám phá ngày hôm qua. Ngày hôm qua được thầy pha trà xanh cho uống, rất trà xanh Nhật cho uống. Mình qua bên Đà Hàng, mình biết cái pháp môn tịnh độ như thế đó sao? Cái pháp mà chúng ta tu về cái Phật thất này, cái pháp của mấy tổ sư người Tàu. Thì ra là cái pháp môn tịnh độ là thiệt sự do những cái tổ sư người Tàu. Cái pháp chúng ta đang tu đây là từ cái chùa Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa là một cái vị được công nhận. Ngài đã được Ngài Hư Vân thừa nhận, chứng nhận đây là một vị tổ sư dòng quy ngưỡng và dòng của chánh pháp luôn. Thì Phật giáo mình á có cái dòng chánh pháp là một dòng duy nhất. Bên Phật pháp mình có một cái dòng thôi. Từ Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật tới Ma Ca Diếp, bắt đầu từ Ngài Ma Ca Diếp rồi được Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem qua Trung Hoa cho tới Ngài Hư Vân, Ngài Tiên Hóa. Đây là những cái vị tổ sư của dòng đại thừa của mình. Thì rất hy vọng và tin rằng trong tương lai Ngài Tiên Hóa sẽ được thừa nhận, được người ta công nhận đây là một cái vị tổ sư cái dòng Tịnh Độ Tông. Thì không biết làm sao cái Tịnh Độ Tông mấy cái tổ sư được thừa nhận, có ai biết không? Tại sao khi mình bị cái sư này mà chết rồi người ta mới thừa nhận là công nhận là tổ sư về Tịnh Độ Tông? Có ai biết không? Thầy không biết làm sao bên Tịnh Độ Tông nó được thừa nhận. Tại cái tình độ mà thầy học được ở từ Ngài Tiên Hóa. Những cái pháp Ngài Tiên Hóa dạy đó, nó bề ngoài nó rất là giản dị, thiệt ra cái đó là những cái bài cái pháp lý rất là thâm sâu của đại thừa, Tịnh Độ Tông đại thừa. Thầy biết là cái pháp tịnh độ của thầy dạy cái vị đây nó nằm trong cái pháp tịnh độ Ngài Tiên Hóa. Thầy biết là cái pháp môn tịnh độ Ngài Tiên Hóa rất là thâm sâu. Thâm sâu hơn là cái bên họ Hằng họ biết nữa. Họ được thấy được cái chuyện đó. Mà thầy nếu trong tương lai mình có cơ duyên, thầy sẽ đề cử Ngài Tiên Hóa là vị tổ sư tịnh độ. Cái pháp tịnh độ Ngài Tiên Hóa dễ sợ lắm. Cái pháp Ngài Tiên Hóa nó cao siêu, nó thâm sâu hơn tất cả những cái pháp tịnh độ mà những cái vị tịnh độ sư, tịnh độ tông bây giờ có. Cho cái việc ví dụ khi mình muốn tu cái gì phải nhìn thấy cái phương pháp tu luyện người ta ra sao. Phải nhìn thấy cái pháp Ngài Tiên Hóa, pháp tịnh độ Ngài Tiên Hóa. Họ chỉ niệm Phật thôi. Buổi sáng làm công phu khuya, buổi tối làm công phu tối, công phu chiều. Rồi họ được dạy, họ được phép niệm Phật cả ngày. Và họ đắc được tứ quả la hán và cao hơn nữa. Những cái vị tình độ, sư tình độ khác á, mà bây giờ cái vị biết đó, họ không có học trò như vậy. Trình độ họ cũng không tới được học trò như vậy luôn. Thì phương pháp nó đúng, nó tạo kết quả. Không phải nói không. Và cái mà quan trọng cho quý vị là những cái người đệ tử Ngài Tiên Hóa mà Ngài quyết định giúp họ đi Tây Phương Cực Lạc, họ qua Tây Phương Cực Lạc được. Tất cả những người mà Ngài quyết định giúp họ qua Tây Phương Cực Lạc đều qua Tây Phương Cực Lạc hết. Còn gì nữa đâu? Ai thắc mắc gì không? Thì bởi vì khi thầy bắt đầu dạy cái pháp môn tịnh độ, thầy quyết định là bắt chước cái pháp tịnh độ Ngài Tiên Hóa. Cho tới thành thầy quyết định dùng pháp này tới khi mình tìm được cái pháp nào hay hơn nữa. Có nghĩa là có nhiều người có thể tu cái pháp mà tới trình độ cao hơn nữa. Đây là một cái phương pháp mà thầy thấy nó hay lắm. chẳng hạn như cái phun khuya này, mình tụng cái kinh sám hối. Ông này mới tới, mình bắt ông ngồi nói chuyện, nói tầm bậy, ông không hiểu gì hết đó, ông khó chịu dễ sợ, phí thời giờ người ta. Mời ông đi ăn cà lem này nọ chứ còn thấy muốn phí thời giờ người ta. Chúng ta tụng cái kinh sám hối, 88 vị Phật sám hối này để mà tiêu trừ cái nghiệp chướng, nó cản trở việc tu hành của mình, cái Phật thất của mình. Rồi chúng ta tụng cái mông sơn thi thực. Quý vị để ý cái mấy cái lễ của người Tàu, cái âm nhạc nó rất là hay. Cái phổ nhạc đó. Có cái lý do mà khi cái vị tụng tán đó, mà cái hơi nó dài, nó có lý do đó. Mà thầy chưa dạy cái gì. Cái lễ người Hoa đó, cái phổ nhạc nó rất là hay. Tôi biết tại sao không? Cái lễ người Hoa đó, nó rất phổ nhạc rất là hay. Quý vị biết tại sao không? Đừng có nói người Tàu biết.
Con nghĩ là tại vì người Tàu chú trọng vào cái pháp tu đại chúng, cho nên phải làm cái âm nhạc nó hay thì đông người ta sẽ tu lên.
Người Hoa đó, cái lịch sử đại Phật giáo người Tàu đó, có rất nhiều người tăng mà đã đắc giác ngộ. Một thành ra những cái vị Bồ Tát người Tàu đó, ta khiến cái lễ nó trang nghiêm bằng cách cái phổ nhạc nó rất là hay. Như cái lễ của người Nhật với người Đại Hàn giống nhau, họ chỉ làm một cái âm thanh thôi, không có thay đổi gì hết đó. Cái người Tàu đó, rất nhiều cái lễ mà rất là phổ nhạc rất là hay, từ những cái vị Bồ Tát. Thầy nghĩ chắc mấy Bồ Tát bay lên trời nghe nhạc trời xong về xuống bất chước. Tại người ta nói rằng cái nhạc trên cõi trời đó hay hơn nhạc ở cõi nhân gian mình nhiều. Cõi trời không có cái nhạc rap, họ nghe những cái nhạc như nhạc Beatles, mấy nhạc Inger gì đó, Tom Jones, xong nói cái này mà nhạc, cái gì qua là nhạc. Đấy là cái thái độ mà thầy học từ bên Phật giáo mình. Tại sao là Phật giáo? Đấy là cái, tại vì Ngài Thích Ca Mâu Ni là như vậy, nhớ không? Làm cái gì? Trước khi mà thành lập, Ngài làm cái gì? Ông mới 6 tháng đã biết cái câu trả lời đúng. Mà 4 chừng 5 trả lời không được. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật á, Ngài làm một cái mà rất là Phật giáo, là Ngài tìm một người thầy mà giỏi nhất có thể kiếm được. Ngài tới đó học cái vị thầy đó, hết cái, sau một năm trời học với cái vị sư đó, vị ngoại đạo đó đấy, Ngài khám phá rồi, học trò mình ngang ngửa với ổng, sao biết được. Sao biết là hơn thầy mình, tại vì lúc mà những học trò khác cũng sư đó, ông thầy mà tới hỏi, có vấn đề mà tới hỏi giúp đỡ, thì cái giải đáp của Ngài Thích Ca Mâu Ni hay hơn là giải đáp của ông thầy của ổng. Ngài khám phá là cái mình không thua ông thầy mình, thành Ngài kiếm thầy khác. Thì Ngài tới cái ông sư thứ nhì, học tới cái bát định, mới thấy là cái ông sư này ông hơn mình nữa, không có gì để dạy mình nữa, mới bỏ đi. Rõ mới biết, mới khám phá không ai dạy mình được. Học xong hết rồi, mới chạy tới cái tuyết sang, núi Tuyết Sơn, ngồi tu 6 năm trời. Thành ra cái đó, cái tinh thần Phật giáo mình như vậy đó. Mình học cái gì đó, đừng có chế làm cái gì. Tìm người thầy giỏi nhất mà học cái đã. Tới khi mình hơn thầy đó rồi, kiếm thầy khác. Khi mà không còn ai dạy mình nữa, lúc đó mình mới chế. Thành cái tinh thần Phật giáo mình như vậy đó. Chùa mình cũng như vậy. Thầy thấy cái ân sư thầy Ngài Tiên Hóa đó, cái pháp Ngài rất là hay. Thầy so sánh cái pháp của Ngài, pháp những cái ông sư Tàu khác. Thấy mấy ông sư kia nó hơi lủng củng một tí. Ví dụ, Có một cái phong trào khi mà công phu khuya là không ai tụng cái chú Lăng Nghiêm nữa, nó sai lầm không thể tưởng được. Những cái người sư mà đại thừa chúng ta phải mỗi ngày phải tụng chú Lăng Nghiêm, phải tụng, để trách nhiệm của người sư mỗi ngày phải tụng. Quý vị mà không tụng đó là quý vị không làm tròn bổn phận của một người tăng hoặc người ni. Thầy nhìn qua, liếc qua thấy những cái pháp mà người ta tu, thấy là người ta vẫn chưa hiểu cái phương pháp tịnh độ, thành ra họ đi lầm rồi. Thì thật cái pháp mà nhiều người thích hay á, không có nghĩa là cái pháp đúng. Hai cái vị người xuất gia này, mặc dầu chùa người ta nhỏ, không có nhiều người tới, nhưng đều chúng tôi hợp với họ là tại họ tu đúng cái pháp, đúng cái tinh thần. Rồi chúng tôi được gặp, người ta giới thiệu tôi gặp một cái ông sư khác rất là nổi tiếng, rất là lớn. Thầy cả cá nhân thầy thấy cái ông sư này nữa, mặc dù nổi tiếng, rất nhiều người theo, rất giàu có, nhưng đều ông này vẫn chưa hiểu thiền, vẫn chưa hiểu được cái pháp môn đại thừa. Cái ông sư này nổi tiếng dễ sợ lắm, mà cứ khoe khoang là tôi dạy thiền rồi, nó không hiểu thiền mà đi dạy thiền, tức cười như vậy. Cái ông sư này họ nổi tiếng là tại vì họ là thiền sư, mà không hiểu gì về thiền nữa. Thầy hỏi, nên là cái cá nhân thầy thì nghĩ là không hiểu cái pháp môn thiền hết. Giống như là những người thiền sư pháp sư mà dạy về tịnh độ đó, không hiểu pháp môn tịnh độ. Mình đang pháp mình đang tu đây, cái pháp chúng ta tu đây gọi là pháp đại chúng, này rất rất là tàu. Pháp đại chúng là cái gì? Đại chúng có nghĩa là tất cả mọi cái người ở trong cái Phật điện này, những cái người mà muốn tới tu. Cái pháp đại chúng, trời đại chúng rất giản dị. Cái vị bất chước đại chúng. Đại chúng làm gì mình làm đấy. Đại chúng là người ta lạnh đảnh lễ thì mình đảnh lễ, ta chắp tay mình chắp tay. Người ta đi thì mình đi nhiễu, người ta ngồi xuống mình ngồi xuống. Không làm gì khác. Có nghĩa khi mà người ta nhìn tới cái vị không khác gì hết, không có khác biệt gì tất bất cứ ai hết. Cái vị nhập vào cái chúng biến mất luôn, không còn cái sự cá nhân khác biệt của người cá nhân nữa. Nhập đại chúng như vậy nó khiến cái vị dẹp xuống cái bản ngã của mình. Người đi nói là nói cái người này đi chậm quá. Cái người này là tụng ồn quá. Người ta là trước làm gì mình đi làm theo chuyện đó. Cái đại chúng ý nghĩa là sao nữa? Đại thừa mới có cái pháp này thôi. Cái người mình đi theo cái người trước mình thôi. Nghĩa là sao? Đừng có bỏ cuộc. Thằng cái vị biết không, cái lúc mà cái vị tu pháp đại chúng như vậy có vị cái cản trở, cái nghiệp chướng cái vị nó khởi lên, nó khởi lên những cái tư tưởng mà khiến cái vị bỏ cuộc, cái vị chạy ra nó tại vì tôi nhàm, tôi chán quá, tôi bận, cái này mình không thích, cái này là phí thời giờ của mình. Thành ra cái pháp đại chúng đầu tiên hết cái vị phải để ý tu pháp đại chúng, nghĩa là mình muốn bỏ ra cái bỏ cái đại chúng, rư lìa cái đại chúng, đó là cái tư tưởng mình phải kháng cự lại. Những tư tưởng nó khởi lên như vậy mình chặn nó lại. Như nhà như lúc mình mệt, 4 giờ sáng bắt đầu rồi tiếp tục tới 9 giờ rưỡi rồi, ngày nó dài dần. 2-3 ngày cái lưng quý vị nó bớt khó chịu. Cái lưng thầy nó hơi cứng thế, chẳng thầy muốn ngửa tôi thế. Tội nghiệp ông sư này có 63 tuổi, hơn thầy 1 tuổi, thầy cứ chọc ông già hoài, ông sùng lắm. Đụng tới chọc ông già. Thằng cái pháp đại chúng nó rất là giản dị, những cái pháp mà cao minh nó rất là giản dị. Cái vị ngồi đó mà gia nhập ấy, thì kháng cự lại cái kháng cự lại cái Thầy nhớ là cái cô đầu bếp tới rồi. Ngày mai có đoàn. Yeah. Có người đó, ông Navy Seal rất là nổi tiếng, rất là thành công, rất là lớn. À, ta hỏi ông á, cái sự làm sao mà ông qua được cái chương trình huấn luyện nó gắt gao, nó khó khăn như vậy. Ai biết cái gì ông trả lời sao? Ông chỉ cần làm một chuyện thôi là thành công. Cần làm gì biết không? Hả? Niệm quán thế Bồ Tát. Cái đó là ăn gian. Cái cô này kỳ cục dễ sợ, niệm quán thế Bồ Tát bắn giết người ta mà vừa niệm vừa giết người. Gớm. Chứ niệm huấn luyện nó khó dễ sợ lắm, chỉ cần làm một chuyện thôi. Nó hay dễ sợ, nó là đừng bỏ cuộc. Quý vị thấy không? Nếu trường các thú như vậy, người ta đẩy quý vị ta hơi cái sức cuối cùng quý vị thôi. Cuối cùng quý vị tự nói là tôi hết sức rồi, tôi ngừng lại đây, tôi muốn đi tiếp nữa. Họ bỏ cuộc như vậy. Pháp đại chúng nó cũng như vậy đó. Quý vị đừng có tưởng nó dễ hơn đâu. Cái pháp đại chúng nó rất là khó tu. Quý vị biết không? Ngồi tham dự cái này 7 ngày liên tiếp mà không bỏ một cái thời nào ấy là nó khó dễ sợ. Nó khó dễ sợ. Nó tu hành nó như vậy thôi. Mình tự ý bỏ cuộc. Tại vì trong óc cái vị nó ồn quá đi. Mình cái vị quyết định là mình nên ly dị. Mình tự quyết định là bỏ cuộc. Tôi bỏ cuộc tại vì ông chồng tôi ác quá, xấu quá. Cái vị ngồi đó, hết pháp đại chúng là cái vị ngồi kháng cự lại cái động cơ nó thúc đẩy mình làm cái mà đại chúng không có làm. Làm ngược lại đại chúng, làm khác đại chúng. Làm được 7 ngày nó khó dễ sợ. Nhà như cái óc cái vị nó nói á, nghỉ 5 phút đó. Uống tách trà. Mình thu cuộc cái này ngắn ngắn này, lát mình ăn cà lem cho nó sớm. Tại vì thầy ông thầy già này mệt lắm. Giúp cho ông thầy già nghỉ một tí. Thôi thầy già mệt tội. Óc quý vị nó chuyên môn, nó khởi lên những cái tư tưởng mà để thuyết phục mình có quyền bỏ cuộc. Nó tôi mệt quá, tôi buồn ngủ quá. Tôi về phòng tôi ngủ. Thì ngày mai tôi nó người khỏe. Người tôi mệt quá, chẳng thà mình đi nghỉ một tí đi để ngày mai mình có sức mình làm việc. Cái pháp đại chúng như vậy mình ngừng lại. Nhưng mà ngồi thiền cũng vậy. Nó nói là cái chân nó đau á, thôi mình duỗi ra một tí đi. Đại chúng cũng làm như vậy. Người ta mang gì không? Ai cũng nhìn có chút như trời ơi khao khát quá, thầy dạy hay hay đi thầy. Áp lực nhiều quá. Tối mai thiền thì sẽ nói pháp. Bỏ cuộc. Thì các quý vị cũng biết đó. Cái pháp đại chúng đó, bạp tiêu nó khó lắm. Tổ chức một pháp đại chúng, một cái hộp pháp hội đại chúng nó rất rất là khó. Nó khó dễ sợ lắm. Thì nhớ mấy năm đầu làm cái Phật Thất á, có 5-6 người thôi. 5-6 người mà 3 người đã tăng đi đang làm lễ rồi. người ta vẫn bỏ cuộc như thường. Nó khó tổ chức lắm. Tại quý vị cần nhiều cái ủng hộ lắm. Nó tới nó phá mình tu hành. Quý vị mà phá cái tâm tu đó, nó tới nó thử thách quý vị ngay. Cái cản trở nó tới để khiến quý vị phá cái tâm, khởi cái tâm là mình bỏ cuộc. Mình ngừng làm. Thì có cái may mắn, rất là may mắn, cái vinh dự được tới tham dự nhiều cái pháp đại chúng của Ngài Tiến Hóa. Nó khác những cái chùa, khác dễ sợ. Nó hoàn toàn nó khác nhau. Những cái đại chúng ở đằng chùa Ngài Tiến Hóa nó khác những cái đại chúng ở những cái chùa khác. Biết tại sao không? Tại vì á, Ngài có mặt ở đó. cái gì không biết á, cái đại chúng, cái pháp đại chúng nó quan trọng nhất của pháp đại chúng là cái gì? Cái pháp đại chúng cái gì không biết á, nó đặc biệt ở chỗ cái người, cái nhân vật mà quan trọng nhất ở trong đại chúng là cái người đứng đó. Trong đại, trong cái pháp Phật giáo mình chỉ cần một người thôi. Một người đứng ra để làm cái gì? Phật giáo mình có cái đại thừa nó đặc biệt ở chỗ đó. Bên đại thừa mình cần một người đứng ra để làm cái lòng cái để những người ở dưới ở đó, đó đều được bảo vệ. Bởi vì vậy mình cần tụng chú Lăng Nghiêm như vậy, thì hiểu chưa? Chú Lăng Nghiêm là cái bảo cái màu trắng. Bởi vì buổi sáng phải cần chân thần tụng cái chú Lăng Nghiêm như vậy. Chú Lăng Nghiêm là khi cái vị tụng như vậy thì có một cái bảo cái màu trắng pháp cái bảo cái đó, cái nắp nó hiện ra, nó bảo vệ cho cái gì. Thì nó hiện ra như vậy thì những người cái vị được bảo vệ thì cái vị mới có thể được yên tâm mà tu hơn. Tại cái Phật giáo mình ngoài Phật giáo, tại vì mình có cái pháp để mình kêu những cái Thiên Long Bát Bộ tới để bảo vệ cho mình. Thì có những cái pháp để nó tạo cái sự an ninh, trật tự trong môi trường mình tu mới được. Có đại thừa đó, chỉ thừa nó không có. Bên đại thừa chúng ta đó, khi vì muốn đắc giác ngộ đó, thì phải cần cái sự bảo vệ mới đắc giác ngộ nổi. Đây là cái bí mật bên đại thừa.
Dạ thưa thầy, cái nếu mà cái vị pháp chủ đó thầy nói là rất là quan trọng, nhưng mà đằng sau lưng cái vị pháp chủ đó có một cái tập thể là để mình control cái người đó, thì cái pháp nó còn
cái người pháp chủ là cái người mà đem tới cái bảo vệ đó, phải biết cách đem bảo vệ. Thành ra hàng như con biết những cái chùa mà người ta không hiểu cái pháp đó đó, nhà thầy không tụng cái chú Lăng Nghiêm nữa. Tại mấy người tu là bị toàn tổ A Nhập Ma nhiều lắm, bị vấn đề nhiều, dễ sợ lắm. Nó loạn cao cao à. Cái vì mà không có cái pháp, biết cái cách, phương pháp để mà tổ chức những cái đại chúng, pháp hội đại chúng này, người ta tới tu không được. Không đi tới đâu hết. Thành ra cái vị tu nhiều kiếp ấy nữa, mà không biết những cái chuyện này, cái vị tiến bộ không nổi đâu. Niệm Phật cũng đắc vãng sanh không nổi đâu. Thì tu thiền không đắc giác ngộ được, niệm Phật không đắc được vãng sanh, cái vị gặp nhiều cái cản trở dễ sợ. Người Tây phương ta không tin chuyện này. Cái Phật giáo nó càng ngày nó càng suy đồi, tại vì ta không hiểu cái quan trọng này. Phải cần những cái này mới huấn luyện được, đào tạo được nhân tài. Huấn luyện người ta phải cần những cái chuyện này. Thành ông pháp chủ đó, trả lời cho con, ông pháp chủ đó, cái người có cái pháp để mà đem tới cái bảo cái tới, đem cái sự ủng hộ cho cái đạo tràng người ta tới người ta tu được. Thì cái người mà Thiên Long Bát Bộ, trình độ họ có thể hơn ông pháp chủ. Điều mà chính người pháp chủ là cái người đem những người đó tới. Mà những người pháp chủ mà không biết đem Thiên Long Bát Bộ tới mà bảo vệ, là người tới người ta tu không đi tới đâu hết, phí thì giờ thôi. Thì quen biết bao nhiêu cái chùa đại, chùa Tàu, chùa mấy chùa đẻ ở bên Đài Loan này đó, họ tu mà không biết những cái này. Thành họ thầy để ý mấy thầy tu 10 năm trời, mười mấy năm trời không đi tới đâu hết. Thành ra cái đời sau không biết, không được truyền những cái pháp này, ta học toàn cái pháp ngoài da không, pháp là pháp mà để mà đi khoe người ta, nhưng còn không biết những cái bí mật của cái linh thiêng của đại thừa. Câu hỏi, cái đồ quỷ nó hỏi mấy câu nó hóc búa lắm. Nói là câu hỏi nó hóc hóc búa thầy, hỏi ngài Tiên Hóa đã tịch đã chết rồi mà tại sao mà những cái pháp hội ngài vẫn còn tốt như thường.
Thầy con nghĩ là tịch là đối với cái sắc thân mình thôi, chứ còn mà thượng chỉ kiểu một cái form qua cái khác thôi, bằng chứng là cách đây khoảng một tuần tôi tụng chú Lăng Nghiêm trong phòng tôi và thượng tới mặc áo đỏ đàng hoàng, đâu có chết đâu. Bữa trưa
ông sư này, ông sư già này còn già hơn ông sư Đại Hàng nữa, ông nói là tôi tụng cái chú Lăng Nghiêm trong phòng của tôi đó, tôi thấy hòa thượng Tiên Hóa mặc áo đỏ tới.
Nghe ngang, cái băng của hòa thượng tụng con dặn lên con nghe thôi.
Cái ông cái ông sư già này, ông bật cái băng của Ngài Thiên Hóa thôi, nghe băng chú Lăng Nghiêm Ngài Thiên Hóa tụng nữa nghe.
Tại vì thầy nói là phải ngồi trước già nghe cái pháp của thượng hai cái đi chung mới là mới thành công được. Thì con nghe thầy dạy con áp dụng liền là con ngồi trước già cũng khoảng hai bắt đầu 20 phút là thượng đi ngang.
Một rồi hai lý do. Lý do thứ nhất, mặc dù Ngài Thiên Hóa Ngài đã tích rồi, nhưng cái pháp hội của những cái đạo tràng Ngài rất là mạnh, rất là tốt. Tại sao như vậy? Thành ra những cái người mà đệ tử Ngài Thiên Hóa họ khôn, họ được dạy rồi, là mỗi lần tổ chức pháp hội như vậy là pháp hội của Ngài Thiên Hóa chứ không phải của họ. Thành vì trước khi mà họ tổ chức như vậy, họ nói cái pháp hội này của chúng tôi tổ chức là cái pháp Ngài Thiên Hóa. Thành ra những cái người họ lọc tới ngộ pháp, họ tới họ bảo vệ Ngài Thiên Hóa. Người Tàu nó có đó, mình cũng có. Câu hỏi là người ta đi Tây Phương Cực Lạc rồi tới còn giúp ở đây được không? Thầy nói được chứ. Thầy nói thẳng cái vị Ngài Thiên Hóa, Ngài ở Tây Phương Cực Lạc như đây, Ngài vẫn giúp ở đây được như thường. Trình độ Ngài khác trình độ mình. Con kêu Ngài Thiên Hóa lợi hơn, nghe thấy không lợi, người dạy, tụi bay khờ quá, kêu tao đã có lợi gì hết. Thì nói cái điều này cho quý vị biết, chẳng phải thầy giấu cái bí mật đâu. À, là những cái người mà không phải đệ tử Ngài Thiên Hóa nữa mà nói Ngài Thiên Hóa, chúng tôi muốn tu cái pháp Đại Thừa này, cúi đầu mong Ngài tới ủng hộ cho chúng tôi, là Ngài tới Ngài ủng hộ quý vị ngài. Không cần phải là người đệ tử. Nói là thầy cũng có mặt ở đây, con cứ đặng trí hoài, mà thầy có mặt ở đây con có thể chú tâm được, nó tại vì con làm trật á, thầy có mặt ở đây thì tắt tai ngay lập tức. Nó tự nhiên, tự động ra. Người nào hỏi là tôi làm cái pháp hội này mà tôi muốn yêu cầu được giúp đỡ, yêu cầu Ngài Thiên Hóa giúp đỡ, sao yêu cầu Ngài Hư Vân giúp đỡ, cứ nên có lợi là không có lợi. Có người nói tại sao mình gọi hết tất cả những Bồ Tát tới giúp luôn. Hả? Không phải lúc đó. Lúc mà tao nhắm mắt á. Lúc mà tao nhắm sư phụ giúp con. Bí mật là vậy đó. Đừng có tưởng, tại vì đừng có dài. Phật giáo mình khôn lắm. Thầy có ham không, tham không nghĩ là mình giỏi đâu. Thầy chỉ sợ là bị người ta phát giác mình dốt thôi. Thứ nhất á, cái nó có hiền nhiệm là tại vì cái đại chúng nó tốt cho đại chúng, tại vì cái vị đang tu cái pháp đại chúng của cái người sư đó, nhưng mà pháp đại chúng Ngài Thiên Hóa thì tự động được bảo vệ, tự động. Tại vì Ngài Thiên Hóa, trên đường Ngài Thiên Hóa, Ngài có những cái long thần hộ pháp, họ phát cái nguyện, họ nói là Ngài Thiên Hóa sẽ tới ủng hộ tất cả những pháp của Ngài Thiên Hóa, chứ tới khi mà Ngài Thiên Hóa thành Phật. Nên những cái người mà tu pháp Ngài Thiên Hóa đó, tự động được bảo vệ. Bởi vì cái vị mới hiểu là tại sao bên cái thủ nhãn mình đó, pháp thủ nhãn mình đó, cái vị chỉ có quyền tu khi mà được chính thức truyền mới được tu thôi. Cái vị không được bảo vệ, cái vị tu không được. Là những người tăng cấp những cái pháp đó mà không được truyền, mà tu gian, tu lén như vậy thì tu không đi tới đâu hết á, chịu thôi. Thành ra những cái người sư mà không được truyền, được pháp truyền mà tự động đi truyền người khác đó, thì mấy ông sư đó là tiêu rồi, khỏi nói chuyện tu nữa. Không được bảo vệ mà xong, tu không đi tới đâu hết á. Cũng cần ở cấp. Thành cái bí mật trên Đại Thừa mình đó, là cái vị muốn tu tới nơi tới chỗ mà lẻ đó, thì phải cần được cái bảo vệ, cần được sự giúp đỡ. Tất cả những cái pháp môn, niệm Phật, thiền, tịnh độ, mật tông đều phải được hết. Nên Đại Thừa mình nó như vậy. Vì tu thiền, tu mật tông, tu tịnh độ đều phải được bảo vệ. tùy tùy cái duyên, tùy cái thời hạn, thời gian mình có được, mình hết sức mình tu thôi. Tu được bao nhiêu tốt bao nhiêu, không phải nhất thiết phải làm hết tất cả. Có thì giờ làm được tất cả thì tốt, làm được nhiều bao nhiêu thì càng 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 tốt chừng đấy. Cái vị không biết, cái vị phước báo lớn như sợ người Đà Hằng nó có những cái pháp này, ta chịu thôi, ta tu không đi tới đâu hết, kẹt cứng, đời đời kiếp kiếp kẹt cứng. Mình có cái pháp này, pháp đại chúng, cái pháp của Ngài Tiến Hóa đó, mình tu pháp theo pháp này tu được, ta ủng, được người ta ủng hộ, ở nhà coi được được ủng hộ, tới chùa được ủng hộ, chỗ nào cũng được ủng hộ hết, được bảo vệ hết. Cái này cái phước lớn, cái phước báo nó lớn không thể tưởng tượng được. Người ta không biết, ta cứ tưởng đâu niệm Phật là niệm Phật thôi. Thiệt ra niệm Phật mà không được bảo vệ, đừng có hòng mà niệm Phật được. Tụng thủ nhã mà không được bảo vệ, đừng có hòng mà tụng thủ nhã được. Tụng chú Lăng Nghiêm mà không được bảo vệ, đừng có hòng mà tụng chú Lăng Nghiêm nổi. Cái nguồn gốc, cái dòng máu quý vị nó quan trọng dễ sợ. Cái dòng dõi quý vị, cái dòng máu quý vị đó, nó liên hệ tới cái sự ủng hộ và bảo vệ cái vị khi cái vị tu. Người ta thành ra chúng ta rất may mắn là có cái dòng máu của từ cái chánh pháp đó, cái gốc chính của nó đó. Thành ra người Tàu, cái pháp người Tàu nó rất quan trọng. Thành ra quý vị biết thời buổi này cái dòng máu đại thừa nó truyền được từ bên Tàu qua bên Mỹ rồi. Thành quý vị muốn học đại thừa ta qua Mỹ mà học Tàu hết rồi, mất rồi. Không còn bên Hồng Kông, không còn bên Đài Loan, mà bên Mỹ nữa mới có thôi. Cái câu hỏi là tại sao mà bên mấy tổ sư là những Bồ Tát, mà có nhiều Bồ Tát khác nữa phải không? Nó đương nhiên có rồi. Thầy cho quý vị một ví dụ. Và thầy Đà Hàng sẽ đồng ý chương này. Có ai quay cine không? Giống như là James Bond vậy đó, là 007, còn 006, 005, 009. Bên đại thừa chúng ta nhiều Bồ Tát dễ sợ lắm. Chúng ta thì may mắn có cái duyên với Ngài Tiến Hóa. Vì vậy mà chúng ta có cái cơ hội mà tu cái pháp Ngài Tiến Hóa. Chồng kia con hỏi hả? Ông chồng nói là tôi hỏi thầy cua, cô hỏi cái hóc búa rồi. Bây giờ tới phiên em nói hỏi giùm đi. Sao? Ngài Tiến Hóa trở về là không? Trở lại là không? Các bạn nghĩ sao? Hỏi Ngài Tiến Hóa, hỏi thầy làm gì? Quỳ quỳ tới cái hình tượng Ngài Tiến Hóa mà hỏi hòa thượng có trở về lại không hòa thượng, chứ còn cứ mọi người nói một con một cái chuyện khác nhau.
Con có thấy cái câu hồi trước con chưa xuất gia, con cũng tin một cái lời nguyện của hòa thượng, nhưng mà tưởng đó là nguyện 14 15, là sau này tôi nguyện là bất cứ ai thấy hình của tôi, dầu cho thấy hình tôi còn nghe tên tôi thôi, tôi nguyện tôi theo tôi độ kẻ đó, cái nào thành đạt thì đó. Mình phải tin như vậy.
Rất thầy khờ, thầy cũng tin như vậy. Bởi vì tao mới tức, tao bị dụ, tao đi xuất gia. Đừng có dạy. 20 năm mà chả đi tới đâu hết. Cay cái chuyện này lắm. Người Việt Nam kỳ, tham dễ sợ lắm. Việt Nam nói là con nghe ngày Ngài Tiến Hóa, Ngài có cái nguyện, người Việt Nam tin chuyện này, ta nguyện là sẽ người nào, bất cứ nào nghe tới hình tướng của ta, nghe tới hồng danh của ta, thì ta sẽ độ cho người đó, giúp người đó thành Phật trước khi mà ta thành Phật. Nó không có hiệu quả. Thì 22 năm trời, tu làm người xuất gia, với cũng hy vọng chừng đó thôi đó. Cuối cùng thầy mới khám phá, nó không có thật. Chắc chắn không thể nào đúng được hết á. Chắc chắn không thể nào có được hết. Tại sao vậy? Ông chỉ hứa xuông như thôi. Ông nó hứa ngay được. Thì là theo người Mỹ rồi. Người Mỹ nói cứu thì cứu kiếp này. Đừng có đợi. Đừng có hứa với tôi kiếp sau. Bây giờ Lý do khác là sao? Có nhiều người á nghe được cái nguyện ngài Tiên Hóa nè, ngài Tiên Hóa nghe mình nghe trên ngài Tiên Hóa là ngài sẽ nguyện sẽ cứu mình như gì, thôi mình tu làm gì nữa, phải không? Ngài Tiên Hóa cứu mình rồi mình cần gì tu nữa. Có ai như vậy không? Làm ta cái lời nguyện đó thì nó có. Có những người như vậy, họ biết như vậy, họ nói là tôi hoàn toàn tin tưởng ngài Tiên Hóa, một vị đại Bồ Tát, mà sao mà lừa gạt mình được, thành mình không cần tu nữa. Lời ngài Tiên Hóa chết ngắt luôn. Tin mà tin có trình độ tin khác nhau, tin miệng.
Nhưng mà ta quên một điều là tất cả chư Phật đều phải tu tập mới thành Phật được, chứ phải tự nhiên không thành Phật.
Không có đâu, mấy cái đứa mà nó lười đó, hả? Mấy đứa nó lười đó, kiếp này kể như là bỏ rồi, đồ bỏ rồi. Như để trong tương lai á, cái duyên nó tới để nó tự động nó tinh tấn dễ sợ. Kiếp này là kể như bỏ thùng rác mà chịu thôi. Thật ra kiếp này nó lười thì kiếp sau nó tinh tấn, nên vẫn còn hy vọng như thường. Còn giữa vậy, kiếp này nó lười nhưng mà để xuống Diêm Vương như giữa gì nữa, ngay lập tức. Cái lý do thứ nhì, có những cái người sư khác đó, nó không muốn được giúp đỡ. Và những cái vị tổ thứ nhì đó, sư Mỹ này không có yêu cầu đâu. Những cái vị nhị tổ đó, cái vị tới cái đạo tràng ổng, mấy đạo tràng của ổng, cái vị tu đó sẽ được bảo vệ. Tại sao như vậy? Cũng là những cái hộ pháp cùng một cái chánh pháp đó thôi. Thành ra những cái vị mà trường hợp thứ nhì á, những cái vị người khác mà chà như mấy tổ khác đó, tổ thiền, tổ chánh pháp mà người ta tu đó là vẫn được bảo vệ như thường, tại vì cái đó là cái những cái vị long thần hộ pháp của chánh pháp, nó còn lớn hơn hộ pháp của ngài Tiên Hóa nữa, lớn hơn nhiều. Những cái hộ pháp nó khắp mọi nơi hết đó. Không phải riêng cái chùa ngài Tiên Hóa đâu. Thành cái bí mật là cái người đó kìa. Cái người pháp chủ mà biết pháp á thì quý vị sẽ được lợi. Những cái người mà tu đó mà không đủ sức đó thì phải biết xin hộ pháp tới ủng hộ bảo vệ cho mình. Đây là cái huấn luyện phải cần biết cái chuyện này. Những cái người mà làm chủ chùa phải học những cái pháp này mới giữ chùa nổi. Cái dòng này mới có cái này thôi. Đây là những cái bí quyết bên Đại Thừa mình mới có thôi. Ngoài khác nó không có, những cái dòng máu khác họ không có, mấy cái dòng dõi khác không có. Nên cái vị biết không, vào một cái đạo tràng mà không có được cái ủng hộ đó, vì biết ngay lập tức à, thì vào có biết ngay à, không có biết ngay à. Thầy không biết, thầy chưa gặp Di Đà Bồ Tát. Thầy chưa gặp cái ông này, đích thân gặp ông này, thầy không biết. Ông này chắc là Phật rồi.
Nhưng mà con nghe Hòa Thượng nói là Di Đà Bồ Tát là vị Phật cuối cùng trong 1000 vị Phật.
Họ hiện ra, họ muốn hiện gì hiện thôi, không cần biết. Cái chuyện mà ông này làm á, ngoài cái sức này tiêu hóa. Ông làm những cái này tiêu hóa làm không được. thầy nhau nói tiếng Anh, nói nó hiểu, nó lộn xộn. Thầy có những cái chuyện là nó ngoài cái sức của thầy, thầy cũng nhau nói nhiều, nói cho Việt Nam, nói cho vui chơi với nhau vậy. Đó. Mình nhìn cái khả năng người ta làm được cái gì thì mình mới coi được. Chứ không phải là cái miệng nói là tôi tin, như vậy cái miệng nói là chả có nghĩa. Phải nhìn ta làm cái gì, mấy người ta có sức ta làm thấy ngay lập tức. Vào cái chùa biết ngay, cái chùa yếu là không, chùa mạnh là biết ngay. Tại nó không có được bảo vệ ta chịu thôi. Hai tiếng hồ nói chuyện tầm ba láp không à. Thành thật nói cái gì, mấy cái pháp hội như vậy phải có phước lắm mới tới được. Vì những lý do thầy vừa nói qua, không phải nói khoe khoang. Nói cái này không phải khoe khoang, nói để mình chia sẻ cùng mấy cái vị khách tăng ni này á, cho biết là cái bên đại thừa chúng ta cái pháp á, nó có nhiều lắm mà phải được huấn luyện mới học được những cái pháp này, chứ không phải khơi khơi đâu. Này cái dòng, những cái đó nó từ cái mạch máu này, cái dòng máu này nó đi ra. Thành khi mà thầy đi đâu thầy hỏi thử là hỏi thử đó, ông thầy cái người là ai? Thầy ông là ai? Ông học từ đâu ra? Ngừng lại đây.